Câu Xá Luận viết: Phật đức giả, chư hữu trí giả, tư duy Như Lai tam chủng viên đức, thâm sanh ái kính. Tất cả đều nói về tu đức. Người tu hành khen ngợi Phật đức, thường nghĩ đến ba thứ đức hạnh của Phật. Đó là thứ chúng ta nên học tập, nên sinh tâm ái kính. Ba thứ đó là gì? Thứ nhất, nhân viên đức. Bồ Tát tu thành Phật cần phải trải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mới thành tựu. Phật A-di-đà muốn tu thành thế giới cực lạc phải trải năm đại kiếp. Chúng ta nên biết rằng Ngài bắt đầu tu với thân phận như thế nào. Trước đây chúng ta đã học, rất nhiều chư vị tổ sư đã khẳng định, tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm học đạo với tự tại vương Như Lai, xuất gia học đạo. Đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tâm. Nói cách khác, Ngài không phải là người bình thường, không phải là người phàm phu, ít nhất cũng là Bồ Tát sơ trụ của viên giáo. Sau khi kiến tánh, Ngài đã dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Dùng chân tâm trong năm kiếp để làm tròn 48 lời nguyện. Chúng ta phải hiểu lý và sự ở đây. Phàm phu chúng ta cho dù tu hơn năm đại kiếp cũng không thể thành công. Vì sao? Vì chúng ta dùng vọng tâm, không dùng chân tâm, nên không tương ưng. Ngài dùng chân tâm là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Như thế thì làm sao giống được? Vì vậy chúng ta không thể không biết việc này. Thời gian năm kiếp là rất dài, nhưng so với ba A Tăng kỳ kiếp thì rất ngắn, không gọi là dài. Nhất định phải hiểu thân phận của Ngài. Ngài không phải là người phàm. Ngày nay chúng ta mong ước được như Ngài, sánh bằng Ngài, giống như Ngài. Đó là gì? Được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Lúc đó chúng ta mới đạt được mục tiêu. Nếu không được Phật gia trì mà chỉ bằng sức lực của mình thì dù tu năm kiếp chắc chắn vẫn không được. Vì vậy ân đức của Phật rất lớn. Đó là nhân. Thông thường ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành viên mãn, nhân viên mãn. Thứ hai, quả viên mãn. quả nhất định phải phát huy tác dụng của trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh, mới có thể đánh tan tất cả những tập khí phiền não. Trí tuệ có thể cắt đứt. Người đời không có trí tuệ mà chỉ có thông minh, có tri thức. Có thông minh, có tri thức mà không có trí tuệ. Đa phần tri thức, thông minh là tạo nghiệp. Vì sao? Vì nó hoàn toàn đi ngược với tự tánh. Tự tánh tương ưng với trí tuệ. Chúng ta lấy một thí dụ đơn giản thế này. Trí tuệ tương ưng với ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Nhưng tri thức chưa chắc đã tương ưng. Trí tuệ nhất định tương ưng. Trí tuệ hoàn toàn tương ưng với đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp. Vì sao? Vì những thứ này bắt nguồn từ trí tuệ. Nên chưa chắc nó đã tương ưng với tri thức. Có lúc tri thức không đồng ý với những thứ này. Nên trí tuệ khác tri thức. Ba thứ phiền não trong quả. Vô thỉ vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, tất cả đều bị đoạn tận. Quả viên đức là chứng được Bồ đề vô thượng, hoặc là diệu giác Như Lai trong kinh Hoa Nghiêm. Thứ ba là nghĩ nhớ ân đức to lớn của Phật, độ tất cả chúng sanh. Ở đây ta nên thêm mấy chữ: giảng sanh tịnh độ. Ân đức này cao hơn tất cả chư Phật Như Lai, cũng như nói Phật A-di-đà đã cấp cho chúng ta tấm bằng thành Phật. Khi học đến lớp đó, chắc chắn quý vị sẽ thành Phật, không sót một ai. Đây chính là thế giới cực lạc. Ưu điểm của thế giới cực lạc là ở chỗ này. Quý vị phải hiểu rõ, sáng tỏ vấn đề này. Những gì cổ đức ngày xưa đã nói, khi giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, quyết tâm đó dạng ngưu mạc giảng. Ngày xưa coi sức trâu là mạnh nhất, trâu dùng để kéo cày, một dạng con như thế muốn kéo lại cũng không thể kéo nổi. Cho thấy tính tâm kiên định, nguyện lực mạnh mẽ của quý vị. Không một sức mạnh nào có thể cấm cản quý vị đến thế giới cực lạc. Nên nhận thức rõ ràng về vấn đề này, quyết định sẽ thành công ngay trong đời này. Đời này giáng sanh, giáng sanh đến đó một đời thành Phật, gọi là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này. Đây là khen ngợi công đức Phật. Nhất định phải nghĩ đến ba thứ: nhân, quả, ân đức. Ân đức tức là phổ độ tất cả chúng sanh, không có phân biệt chấp trước. Chỉ cần quý vị tin tưởng, và mong muốn đi thì ai cũng được độ.